chúng con xin kính chào cha.
Vâng, xin rất thân mến và trân trọng. Kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta bước vào tiết mục và tìm về chân lý này với một lời nguyện tâm tình. Chúng ta giờ đây lắng động tâm hồn và dâng lên Chúa tâm tình của chúng ta. Là Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian này để cứu độ nhân loại và cứu độ mỗi một người chúng con. Và trong tuần này, tuần hiển linh, Chúa lại tỏ hiện, tỏ mình và tỏ tình Chúa ra cho toàn thể nhân loại. Khi Chúa cho ba vị đạo sĩ đến kính viếng Chúa, triều yết Chúa và đã đem tình yêu của Chúa về cho dân tộc của họ, thì chúng con xin Chúa cho chúng con cũng được đi tìm kiếm Chúa, đi tìm kiếm ngôi sao của Chúa và đến với Chúa để thấy rõ được chân lý của Ngài và sống trong sự tự do và tình thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin vì danh cực trọng của Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng con. Amen.
Amen.
Thưa Cha, chúng con xin được lần lượt nêu các câu hỏi. Thưa Cha, hiện nay văn hóa người Việt của mình dường như đang suy đồi. Theo lối nhìn bi quan, số dân Việt mình tôn trọng đời sống luân lý và đạo đức hình như càng ngày càng giảm bớt đi. Người già hay trẻ đều tìm hưởng thụ trong tiền bạc hay đời sống vô luân. Thí dụ điển hình như những người có tuổi ở Hoa Kỳ hoặc ở ngoại quốc hay về Việt Nam tìm bồ nhí rồi đem về nhiều phiền não cho gia đình, hoặc khai gian nói dối để được hưởng trợ cấp của chính phủ. Những hiện tượng ấy có phải nói lên sự kiện dân Việt và ngay cả người Công giáo Việt không còn hứng thú với đời sống luân thường đạo đức nữa phải không? Xin Cha giúp chúng con hiểu rõ.
Vấn đề này là một cái vấn đề mà có lẽ anh chị em bà con chúng ta người Việt, cách riêng người Việt Công giáo có thể nhìn thấy, chứng kiến được trong gia đình của mình. Nó có hai mặt. Chúng ta tìm về chân lý, chúng ta tìm về thực tại đó, tìm về cái thực trạng của đời sống người Việt chúng ta tại quê hương và tại các nước cách riêng tại Hoa Kỳ hoặc là Canada, Úc Châu và Âu Châu. Thì có một điều mà khiến cho rất nhiều người Việt Nam ở quê nhà sang bên đây họ lấy làm ngạc nhiên. Đó là rất là nhiều người Việt Nam ở Việt Nam nghĩ rằng á, Hoa Kỳ này những người Việt á, họ không có, người Việt Công giáo không giữ đạo nữa, sang Mỹ là bỏ đạo hết. Đó là một cái quan niệm. Và cho đến khi có những người Việt Nam đi sang bên đây định cư thấy tại sao mà người Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ này giữ đạo còn nhạc nhiệm hơn là giữ đạo kỹ càng hơn là ở Việt Nam nữa. Mà không phải giữ đạo cái kiểu chỉ có bên ngoài, nghĩa là chỉ có đi lễ nhà thờ rồi cái cầu xin được thì đến, không thì thôi. Nhưng mà có cái chiều sâu nữa. Thì đó là một phản ảnh của nhiều người. Họ thấy tại sao mà có những người ở bên Hoa Kỳ này mà đi lễ, sáng đi lễ, trưa đi lễ, chiều đi lễ. Rồi cầu nguyện, rồi kinh chuỗi mân côi, rồi chuỗi thương xót. Rồi làm việc từ thiện, rất là hăng hái. Thí dụ điển hình như anh chị em thấy các anh chị làm việc cho Đức Mẹ của Giúp Đây đó, hoặc là cho TV Ánh Sáng Tin Mừng, hoàn toàn là những người thiện nguyện hết. Làm việc mà không công, không lương, và phải là có công việc nhà cửa, rồi gia đình mình nữa, rồi phải đi lễ. Thì đây là một cái sự kiện, đây cái sự thật đó như vậy. Nhưng mà trái ngược lại đó, cũng có cái mặt khác nữa. Nói mặt phải thì có mặt trái. Cái sự thật là chỗ này, là có những người sang đây khi xưa ở Việt Nam thì là ông trùm hay là những người đã từng làm việc, công việc mục vụ bác ái hay là tông đồ, cộng tác đích thực và tích cực với lại các cha, các thầy, các sơ. Mà khi sang đây thì thấy nó hư hết. Hư hết. Mà thậm chí có những gia đình có con cái làm linh mục, làm nữ tu nữa. Nhưng mà hư. Thì đó là một cái vấn đề chúng ta nêu lên. Thì có cái chuyện nó xảy ra, chúng tôi nghe trong nhà dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi đi giảng, các cha đi giảng xa, đi giảng khắp nơi đó. Thì có những cái gia đình đạo dòng đạo gốc. Đây không phải là nói những cái điều xấu, nhưng mà chúng ta tìm về chân lý, chúng ta nêu lên cái thực tại, cái thực trạng của đời sống gia đình đó. Để mà chúng ta rút ra cái kinh nghiệm coi có phải là đời sống luân lý thời nay đối với dân Việt ở quê nhà và ở tại hải ngoại này đang suy đồi hay không. Thì có những người con, người cháu trong gia đình rất là khổ, đau. Tại sao vậy? Bởi vì bố và ông á, cứ hàng năm như mùa Tết nè, chuẩn bị nè, đi về Việt Nam. Về Việt Nam làm gì? Việt Nam thăm quê hương. Đi thăm quê hương. Và đau khổ lắm, con cháu nó đau khổ, nó biết là bố nó về có cô bồ nhí nhỏ bằng tuổi bằng đứa cháu như vậy đó. Thì con cháu tới nói với bà, con tới với mẹ nói, mà người mẹ này người bà này cứ tiếp tục gửi tiền về cho ông cần cái gì nó các con các cháu phải gửi tiền về cho ông. Nói tại sao vậy, nên là bố làm gương xấu, tại sao mẹ hay là bà không ly dị ông đi ha, mà tại sao cứ gửi tiền về. Đó là một cái thực trạng đó, thực trạng đó. Và có thể là nói đến chuyện này thì đụng chạm đến nhiều người. Chúng tôi biết sẽ nhiều người lấy làm ấy nấy lương tâm, hay là ghét đức mẹ của giúp, hay là ghét cái chương trình này, hay thù như thế nào đó, thì cũng không thể thoát được cái sự thật trung ngôn nghịch nhĩ. Thì sự thật là như vậy. Thế thì người ta hỏi những đứa con đứa cháu, hỏi bà cụ, những người con gọi hỏi bà người mẹ này đó, thì mẹ nói gửi tiền về bởi vì ổng tham mấy kilo thịt thúi. Cái chuyện này nó cũng là sự thật, nó đau lòng đó chứ, mà thực tham mấy cái kilo thịt thúi thật sự là như vậy, nói rất là đau nhưng mà rất là thâm thúy chỗ đó. Thì con người á, mình thấy người ta đi tìm cái gì, cái vấn đề là vấn đề của chúng ta, văn hóa của người Việt chúng ta đang đi đến đâu, có còn yêu quý cái sự thật nữa hay không, có còn yêu quý sự thiện nữa hay không. Có những người thật sự được tự do, và với cái lời hứa khi rời khỏi quê nhà đó, mình đã hứa với lòng, hứa với Chúa và hứa với dân của mình là mình phải làm một cái gì đó ha, để mà đừng có làm bể mặt hay là làm xấu hổ cái khuôn mặt hay là dân tộc Việt hay là văn hóa Việt. Nhưng mà cũng có người quên mất tiêu. Để bên đây rất là dễ dàng hưởng thụ. Và bây giờ nói bên Mỹ hay là bên Âu hay là bên Úc, không phải đâu, ở Việt Nam cũng vậy nè. Chúng ta thấy con người Việt ngày hôm nay á, nếu mà không có các tôn giáo, các riêng á, là đạo Công giáo lên tiếng nói, thì con người còn biết quý trọng hoặc là tôn trọng, kính trọng sự thật nữa hay không? Trường hợp điển hình như là ở Vĩnh Long hoặc là ở Thái Hà, Hà Nội đó. Ngay trường hợp mà mình đâu có làm gì hại ai, mình đâu có làm gì xấu hoặc là làm phạm pháp cái gì đâu. Chỉ có đọc kinh cầu nguyện rồi nói thôi, cho tôi xin lại cái đất mà của Chúa, của Đức Mẹ, nơi mà chúng tôi đâu có phải là chúng tôi làm điều tàn ác tàn bạo. Chúng tôi cầu nguyện cho quý vị, chúng tôi cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho những người sống ngay lành, ngay thật. Mình cầu nguyện, mình đọc kinh, mình hành thiện, mình phục vụ. Cái đó là cái sự thật đó. Và chúng tôi có nói chuyện với các vị lãnh đạo ở Sài Gòn, các đức cha, thì chúng tôi có nghe là các cha đó, thì có nghe biết rằng là những cái người mà mang bệnh HIV, AIDS, mang cái virus HIV hay mang bệnh AIDS, thì những người gọi là nhân viên xã hội họ đâu có làm đâu. Ai làm? Thưa các nữ tu, các linh mục, họ làm, họ nhảy vào trong đó đó, họ sẵn sàng họ hy sinh tính mạng đó. Mà cái đó là cái vấn đề. Tại sao lại có những cái bệnh đó? Bởi vì người ta muốn hưởng thụ và không có coi trọng cái sự thật nữa. Thì chúng ta đặt lại vấn đề về sự thật, hay là chúng ta đọc cái bài viết của, hay là cái bài giảng của Đức Cha Oanh ở Ba Mươi Thuột ha, hay là ở Kon Tum đó, thì nói về cái việc các thầy cô giáo cứ dạy kèm đó, dạy thêm đó, tutoring tiếng Anh là tutoring, làm cho cái nền giáo dục của Việt Nam nó suy đồi, bởi vì trong trường học thì không dạy thật, và các em nó cứ nói là Đức Cha nói rằng có người Việt hay là Việt Nam chúng ta có rất nhiều học giả, thấy không? Học giả, nhiều cái bằng cấp giả, gọi là học giả đó, ví dụ như cử nhân giả, cao học giả, rồi tiến sĩ giả, cái gì cũng giả đó. Không có thật, mà cứ cấp ra cái gì cũng giả dối hết. Thì cái đó có phải là văn hóa Việt Nam chúng ta đang đi đến cái chỗ hoặc là đi tận đáy đến suy đồi hay không? Đây là nó không phải là nói vui đủ cái nắm đâu, chúng ta tự xét lòng của mình cách thiết thực cụ thể đó, mình có tham những cái thứ đó hay không. Như bà cụ có nói là có những người đàn ông thích mấy kilo thịt thúi cứ gửi về đi theo thịt thúi. Cái chuyện này nói đau lòng đấy chứ, nhưng mà nó vẫn là cái thực tại. Đường tìm về chân lý là tìm về cái thực tại đó. Thì cái câu hỏi đó là, câu hỏi là có phải văn hóa Việt Nam đang suy đồi hay không? Chúng tôi thấy có hai mặt. mặt trái nó rồi, nhưng mà mặt phải rõ rệt là có rất nhiều người con dân Việt Nam đi tìm sự thật, đi tìm về Chúa, đi tìm về chính Chúa đó, và tìm hiểu, học hỏi lời của Chúa, học hỏi sự thật về Chúa Giêsu Kitô, và đặt những cái câu hỏi rất là có chiều sâu của đời sống nội tâm đó. Thì chúng tôi thấy có hai mặt, cái số mà đi tìm Chúa không biết có bao nhiêu, có bao nhiêu, và ai có khát khao, có ai khát khao đi tìm sự thật, đi tìm chân lý và muốn sống sự thật, muốn sống đời sống chân lý đó hay không. Sự thật là ở bên Hoa Kỳ này, sự thật đó là giới trẻ vẫn tìm về Chúa để đi tu, dâng mình cho Chúa. Cái số đó nó không phải là ít. Người Việt đó, chúng ta đi vào trong các đại chúng viện thì sẽ thấy là 25%
là
Việt Nam.
Yeah.
Đi tìm. Nhưng mà cái vấn đề là trong tương lai đó, cái vấn đề là cái sự thật là đi tu hay là dấn mình cho Chúa, dấn thân cho Chúa, có phải thật sự là dấn thân cho Chúa hay không, hay là tìm một cái chức vị hay là một cái địa vị, một cái chức quyền gì đó, hay là tìm một cái cơ hội phương tiện để mà tiến thân. Cái đó cũng là câu hỏi, bởi vì câu hỏi này đã đặt ra cho nhiều dân tộc ở tại Hoa Kỳ. Đây gọi là hiệp chủng quốc mà. Ví dụ như chúng tôi biết ở dòng Chúa Cứu Thế bên Nigeria, ưng gọi rất là đông, rất là nhiều. Mà tại sao vậy? Bởi vì người ta đi tu á, là bởi vì khi vào trong dòng Chúa Cứu Thế thì hiển nhiên có cơ hội để tiến thân. Có cơ hội để học hành, được giáo dục, phải không? Được tiến thân đó. Thì cái câu hỏi phải là câu hỏi của sự thật. Thì lòng con người luôn luôn khao khát sự thật. Nhưng mà khi được Chúa chúc phúc, khi chúng ta đi tìm sự thật rồi đó, tìm được sự thật về Chúa, thì Chúa chúc phúc, rồi quên mất đi Chúa là sự thật, phải tiếp tục đi tìm để mà được Chúa và Chúa được mình. Khi mà mình được một cái phúc gì đó, một cái lợi, cái lộc, hay là một cái chức, hay là một cái gì đó trong thế gian này, rồi quên mất tiêu, thì nó sẽ hư đi. Thì chúng ta luôn luôn phải đặt cái câu hỏi này. Câu hỏi này nêu lên nhiều câu hỏi khác để cho anh chị em chúng ta, chúng ta tự vấn và chúng ta suy nghĩ trong tiết mục Tìm Về Chân Lý. Okay.
Con cảm ơn cha. Sau đây là câu hỏi, xin mời Hồng Loan.
Dạ thưa cha, chúng con có thêm thắc mắc là ngày nay đó cha, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa tiêu thụ và hưởng thụ. Vì hưởng thụ và tiêu thụ là những việc làm cho con người cảm thấy hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Thật sự điều gì làm cho con người được hạnh phúc vậy cha?
Vâng, câu hỏi chúng ta đặt ra cũng là câu hỏi về chân lý, tìm về chân lý, tìm về sự thật. Hỏi rằng hưởng thụ và tiêu thụ có làm cho mình hạnh phúc hay không? Có hay không? Thí dụ như bây giờ chị Hoa thích uống cà phê. Thí dụ như vậy, sáng mà không có cà phê thì thấy người nó uể oải. Thấy nó u mê và uể oải như thế nào đó. Hay là phì phà điếu thuốc lá, hay là ra tiệm kéo ghế order, hay là kêu một cái tô phở xe tăng, xe lửa, xe tầm nhông, xe gì đó. Thì ăn vô đó, rồi cứ mỗi tuần đi ra tiệm all you can eat, ăn muốn ăn gì ăn, tha hồ ăn bể bụng, hoặc là hưởng thụ tiêu thụ. Mình làm việc như trâu như bò mà. Tôi thấy bên đây anh chị em nào cũng làm việc khủng khiếp lắm. Làm 2-3 job á chứ. Không ngồi yên được, ngồi yên là không có được đâu. Mà làm mê làm việc á, thì bây giờ có tiền thì phải hưởng thụ chứ. Thế thì á, hưởng thụ có thật sự làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hay không? Các bà, các chị Gia Lê nè, trước là đến chị Hoa nè. Chị thấy, ví dụ như thưởng thức một cái gì đó, có lấy làm hạnh phúc không?
Thưa cha, thực sự là nếu có tiền để mà tiêu cho những việc cần thiết thì nó cũng làm cho tâm hồn mình nó đỡ bớt đi những cái âu lo. Nhưng mà con thấy thường là khi mà đã thoải mái rồi thì bắt đầu lại tìm thêm tiếp nữa. Và khi ví dụ như có tiền nhiều đi ăn, muốn ăn rồi lại muốn ăn ngon riết thì nó lại đưa tới một những cái tệ nạn khác, là rồi lại phải exercise để cho nó ấy. Là cái sự hưởng thụ đó nó cũng đưa tới những cái mặt trái là nó tốt thì ít nhưng mà nó hại thì lại thường là nhiều hơn.
Tại sao sẽ ăn ngon mặc đẹp lại là hại nhiều hơn chị?
Thưa con thấy nhiều khi ngay chính bản thân con á, mà ăn ngon cái miệng cái ăn là quên mất là cholesterol nhiều này kia, nó cũng có hại cha. Từ cái sự hưởng thụ nó làm cho con người quên mất cái phân biệt được cái tốt với cái xấu.
Đấy. Cảm ơn chị. Sao chị Hoa có thấy lấy làm hạnh phúc không?
Dạ có.
Có hạnh phúc.
Con thì con
thấy đã đi sương.
Dạ sáng miệng mà con có ly cà phê rất là thoải mái, là con thấy là nhấm nháp.
Đời
nó ngon từ cái cỏ xuống tới bao tử luôn. thật sự mà nói vậy thật.
Cái đó là bình thường.
Dạ. Còn rồi lâu lâu có bạn bè rủ đi ăn thì thấy thích, thấy vui, hạnh phúc.
Chứ lâu lâu lần ha. Dạ. Nhưng mà người ta ngày nào cũng vậy hết á. Ngày nào cũng vậy, hưởng thụ, hạnh
bất
phúc.
Bất cứ cái gì, thưa cha, bất cứ cái gì mà nó cứ nhiều quá thì là nó thấy nhàm và thấy không có cần nữa, không có thấy là quan trọng, không thấy vui nữa. Dạ.
Có những người hưởng thụ đó hay là tiêu thụ như vậy rồi cái hết tiền thì đi vay. Thí dụ như bây giờ thích trí đi casino, đi làm tiền cách nhanh lẹ đó, mau chóng đó. Vào hôm đó thì mượn rồi cà credit card. Vâng. Cũng hưởng thụ đó chứ.
Vâng.
Người ta vào hôm đó có những cái sòng bài casino người ta cho ăn free, để ngồi chơi mà.
Yeah.
Rồi thậm chí có những cái nơi mà họ còn cho các cụ các bác trước 50 đô.
Vâng.
Lấy xe chở tới nữa, ngồi đó chơi cho đã. Hay là chở xe, một lần nữa nói đụng chạm rất là nhiều người, cho đi xe đò free, chở qua Las Vegas chơi.
Yeah.
Cho free đó. Thì hưởng thụ đó chứ.
Họ tính
không
hết
mà tính thì nhiên là free lúc đầu
chỗ free.
Rồi free rồi các mình
họ
ký giấy
nhưng mà thưa cha họ có công trắc với cái chỗ mà họ chở mình tới đó cha, họ có lợi
thì
chứ.
Đương nhiên rồi
mình
có
cảm thấy
hồi chứ. Cái người đi nó free chị nên họ dụ mình bằng cách đó
thì thế thì có mình hưởng cái sướng đó ha. Giống như cái việc mà bà cụ mà nói ông già có bồ nhí đó thì đó nó có bền bỉ không, cái câu hỏi về hạnh phúc á mình thấy mình lấy làm sướng đã cái miệng mình rồi nó được bao lâu.
Yeah.
Cái câu hỏi là cái phúc có phải là phúc thật hay không.
Yeah.
Con người Chúa cho những cái giác quan hay là trí khôn hay là cái quan năng của mình để mà mình chiêm ngưỡng những kỳ công của Chúa, những vẻ đẹp, những cái sự thiện sự thật của Chúa để mình cũng là hưởng thụ đó, nhưng mà có phải là cái phúc thật hay không thì vấn đề trở lại ở đây là vấn đề hiện tại ở cái dục vọng của mình. Có những người bởi vì đã hưởng rồi thì đòi được tí xíu, đòi thêm và đến mức độ là phá luôn cái bức tường luân lý nữa để mà làm sao cho mình đã cái thân của mình, phá đi cái bức tường luân lý đó, thì có nghĩa là con người theo đuổi dục vọng, theo đuổi những cái gì mà xác thịt mình đòi hỏi. Cái đó là cái con đường đó mà cả ngàn năm rồi, biết bao nhiêu ngàn năm qua các cụ, các ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta đã dạy, thế giới này cũng đã dạy rồi. Chúng ta sẽ không hạnh phúc được nếu mà chúng ta không biết tự chế, tự chủ dục vọng của mình.
Yeah.
Mình cứ thỏa mãn hết tất cả những cái dục vọng của mình. Thấy thích ăn ngon thì là ăn liền thứ khác, phải có liền. Nên rồi ăn không ngon thì bắt đầu đi tìm cái gì nó khác, nó ngon hơn, hay nó sướng hơn. Thì người ta từ hút thuốc lá đến dùng ấp viện, cần sa, ấp viện gì đó. Rồi tất cả những cái chuyện mà nó tệ hại nhất, làm hại cho chính bản thân mình đó. Vấn đề vẫn là con người có biết tự chế và tự chủ dục vọng của mình hay không. Con người nào cứ theo đuổi dục vọng đó hay là thỏa mãn tất cả dục vọng của mình đó, người đó chỉ có sống trong hỏa ngục tại thế gian. Người nào biết tự kiềm chế dục vọng của mình đó, thì anh chị em sẽ thấy thật ra chúng ta một ngày sáng ăn một chút nấm, một cái chén gạo lứt, cơm hầm thôi.
Yeah.
Tí muối mẹ cứ nhai đi nhai lại, tôi thấy các cụ đây, các cha già đó như vậy thôi, sáng như vậy là đủ.
Chà, gạo lứt muối mẹ tốt lắm á tôi chà.
Thì nhưng mà lấy là hạnh phúc, đâu cần phải xương hào hải vị gì đâu.
Yeah.
Mà sáng nào tôi thấy ví dụ như cha già bố đây cũng vậy đó, cứ ngồi đó nắm rồi xôi người ta cho cái ngày gói có gói lại, ngày để trong tủ freezer đó, tủ đá đó, ngày nắm ngày ăn từ từ thấy hạnh phúc rồi.
Yeah.
Hít thở được thấy hạnh phúc rồi, thấy mặt của anh em trong nhà dòng hay là thấy bà con tới hạnh phúc rồi. Mình hưởng thụ hay là mình hưởng phúc đâu có nhất thiết là phải có những cái chuyện lớn lao hay là chuyện lạ lùng đâu.
Vâng.
Ra mà mở cửa ra thấy hít được cái bầu không khí tươi mát hay là nhìn thấy biển xanh chân trời thật là đẹp, trời quang mây tạnh cũng hạnh phúc rồi.
Vâng.
Nghe tiếng chim hót líu lo hạnh phúc rồi. Cái vấn đề là con người có biết cách hưởng cái phúc mình đang có hay không, chứ không phải là mình đi tìm.
Yeah.
Nó có sẵn đó, mình có biết hưởng hay không.
Vâng.
Tim mình còn đập, ồ tạ ơn Chúa, máu mình nó không có lên cao lắm mà là nó không có như người ta bị đường gì đó, thấy hạnh phúc rồi.
Yeah.
Đơn sơ lắm, về nhà thấy mấy đứa con mình không đứa nào tay chân nó còn nguyên si.
Yeah.
Con cái là nó không có phải là hơn người nhưng mà nó cũng không thua người, mà nó cũng biết thương cha thương mẹ, hạnh phúc rồi.
Yeah.
Thì cái hạnh phúc đó, trước mắt mình đó, mình có biết hưởng cái phúc trước mắt mình hay không. Hạnh phúc ở đâu? Thưa, hạnh phúc ở ngay trước mắt mình, trong tâm tấy của mình và ngay trong tim của chúng ta. Hạnh phúc đó chính là sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta.
Vâng, chúng con cảm ơn cha. Tiếp theo cái ý ở trên, con muốn cha trả lời câu hỏi thứ ba nữa. Mời chị Hoa.
Dạ, thưa cha. Không biết có ai trên thế gian này không thích ăn sung mặc sướng hay không? Hay là yêu mến vẻ đẹp không? Trong thế giới hôm nay, con người tự làm cho mình đẹp bằng nhiều phương cách. Thí dụ như giải phẫu thẩm mỹ, uống thuốc tan mỡ, tập luyện thể thao và nhiều cách tương tự nữa. Vậy thật sự đẹp là gì? Thế nào là đẹp?
Tôi hỏi tôi về đẹp
đó.
Nhưng mà con muốn về chân lý thì như thế
tìm
nào?
Về chân lý đẹp là sao? Chắc không có giờ để nói về cái đẹp đâu. Chúng ta sẽ nói về sự thật về cái đẹp. Như thế nào đẹp, đẹp như thế nào. Còn vài giây nữa. Thì các anh chị hay là quý chị đó, là giới mà người ta, người Việt mình nói là giới
phải đẹp.
Phải gì?
Phải nữ chứ.
Phải là phải đẹp.
Nói này đụng chạm lắm, nói ra đụng chạm chắc cũng phải nói thôi, sự thật mà. Tại làm sao mà trong thiên nhiên vũ trụ đó, trong vạn vật thiên nhiên nè, chúng ta thấy những cái con mà đẹp, con thú mà đẹp, ví dụ như con gà, gà trống nó đẹp hơn gà mái không?
Dạ vâng.
Tại sao vậy? Trống luôn luôn nó đẹp hơn mái, hay là con cá sim, con cá sim, cá phướng, hay là con cá,
nó có nhiều màu hơn.
Con cá lia thia, thì mấy con cá mà
con đực á,
không đực cá sao đực được, cá mái, cá trống nó đẹp chứ.
Dạ, vâng,
cá trống nó đẹp hơn cá mái.
Vâng. Sư tử
cái thì đâu đẹp bằng sư tử đực không?
Vâng, cũng, đúng rồi,
oai có màu
đó. Thì tại sao mà con người thì
nữ đẹp
nữ là đẹp hơn nam? Là vấn đề chúng ta đặt ra, tìm về chân lý. Hẹn anh chị em chúng ta tìm về chân lý.
Vâng, kỳ sau xin cha. Chúng con cảm ơn cha. Kính thưa cha và kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục Tìm Về Chân Lý phải tạm dừng ở đây. Quý vị nào còn có những thắc mắc cần được hướng dẫn và giải đáp, xin liên lạc về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, điện thoại số 562-988-7997 hoặc điện thư mgtruongluan@aol.com. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý thính giả. Xin quý thính giả tiếp tục yêu thương bảo trợ cho Đài Mẹ Hằng Cứu Giúp được phát triển và trường tồn, để tin mừng của Chúa được lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới. Và giờ đây, kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn hiệp ý với cha Mike Giuse Nguyễn Trường Luân trong phút suy niệm cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Vương David để lại những lời khôn ngoan sau đây. Vẻ đẹp là hư ảo, là giả tạo, là phù hoa. Chỉ có những người phụ nữ biết kính sợ Thiên Chúa đáng được ngợi khen. Thánh Vịnh 31. Vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp nội tâm, vẻ đẹp đó lưu tồn vạn đại thiên thu, mãi mãi vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Vẻ đẹp đó phát xuất từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là chân thiện mỹ, Ngài là sự tốt đẹp chân thật. Để sống đúng với thánh ý của Thiên Chúa, con người phải triển nở và phát huy mọi khả năng của mình. Vinh quang của Thiên Chúa khi con người là khi con người sống dồi dào sung mãn. Chúng ta sống đúng với chức năng của mình là chúng ta làm sáng danh Chúa. Chúng ta sống đẹp với đời và với người, đẹp với Chúa là chúng ta làm sáng danh Ngài. Vẻ đẹp đó phát xuất từ việc chúng ta sống thật với mình, với Thiên Chúa và với nhau. Nguyện xin Thiên Chúa cho mọi người chúng ta luôn luôn đi tìm sự thật, tìm chân lý của Chúa, để chúng ta được sống trong hạnh phúc, trong an vui và trong vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho anh chị em, nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.